Chuyện xưa tích cũ. Bò béo, bò gầy. Ngày xưa, vào thời vua Lê Chúa Trịnh, có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê, do hoàn cảnh khó khăn, phải dắt díu nhau đi xa để làm ăn, kiếm sống. Sau mấy năm làm thuê làm mướn và buôn bán đủ nghề, họ cũng dè sẻn được một số bạc kha khá. Một hôm nhân dịp cuối năm, và cũng để tránh Covid đang bắt đầu bùng phát, chồng bèn bàn với vợ: "Ta và nàng xa quê đã lâu, chưa có dịp nào về thăm cô dì chú bác và hàng xóm láng giềng. Nay ta đã có một số vốn kha khá, hay là vợ chồng ta về thăm quê một chuyến, luôn tiện là tránh Covid. Tết nhất rồi họ đến đông rồi lây lan rồi cũng phiền lắm." Trong lòng cô vợ từ lâu đã mang nỗi nhớ quê đất tổ. Nay nghe chồng nói thế, liền gật đầu đồng ý ngay và nói: "Chàng nói chí phải, thiếp cũng nhớ bảo con mình lắm. Vả lại, nay vợ chồng ta cũng gom góp được một ít rồi. Hay mình về quê cũ sinh sống cũng được. Vả lại, về quê họa may cũng giúp ích cho một số bà con mình đang gặp cảnh tung bấn do ảnh hưởng của đại dịch. Thôi, em đồng ý." Ngày hôm sau, hai vợ chồng thu gom hành hiến lý, rồi lên đường từ tờ mờ sáng. Sau mấy ngày đêm miệt mài trên đường thiên lý Bắc Nam.
Từ Bắc vô Nam nối liền biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền biển xanh sông gấm, nối liền một vòng tư sinh.
Họ đã đặt chân đến huyện Gia Viễn, phủ Trường Yên, xứ Thanh Hoa. Sau khi qua bến đỏ khuất, họ đi thẳng vào giữa làng Đa Giá Thượng, một ngôi làng nằm gần hang Kẽm Trống, ngay dưới chân dãy núi đá vôi trùng điệp và hiểm trở. Vào đến làng thì trời đã xế chiều, lại lấm tấm mưa. Thấy thế, người chồng bảo vợ: "Mình à, phía trước có cái quán ven đường, ta vào đó nghỉ tạm đêm nay, rồi mai đi tiếp. Và lại, chắc nàng cũng đã đói và mệt lắm rồi, phải không?" Do đi đường xa đã thấm mệt, người vợ không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Lúc bấy giờ, làng Đa Giá Thượng có một bọn trộm cướp rất hung đồ. Chúng khống chế và dụ dỗ được tất cả các chức sắc trong làng cùng theo. Dần dần hình thành cả một làng ăn cướp. Chúng có quy định, khoán ước với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy, hoạt động phạm pháp của cả làng này kéo dài trên 20 năm, mà tin tức ấy không hề lọt ra ngoài. Chúng lập ra một nhà trạm ven bến đỏ khuất thuộc sông đáy trên đường Thiên Lý, với vỏ bọc là một nghề kinh doanh ăn uống và nghỉ trọ. Khách bộ hành đi qua đây thường thường đều phải vào quán nghỉ lại, vì chỉ ở đây mới có dân cư quán xá, lại có chỗ ăn, chỗ trọ tươm tất. Mà khi khách đã nghỉ lại thì kẻ nào tay nải nặng nặng lại cô đơn, là đêm đến sẽ có người kéo lên núi, xô xuống một cái hang sâu và kín nằm gần hang Kẽm Trống. Thế rồi những món đồ cướp được sẽ tùy công lao mà chia nhau giữa mọi huynh thứ trong làng. Chúng giữ việc đó rất kín, có những tiếng lóng thay cho tiếng nói thường. Từ bao lâu, hang núi thiên tạo đó như một cái giếng sâu, là nấm mồ chung của bao nhiêu mạng người vô tội. Thế nhưng bề ngoài đối với vua quan, đối với các người ở các làng khác, chúng vẫn là những kẻ làm ăn lương thiện. Lại nói về hai vợ chồng người Nho Sinh họ Lê. Khi vừa bước chân vào quán trọ, bà chủ quán đon đả chạy ra tận cửa, miệng cười toe toét, tay đỡ chiếc thúng khảo trên tay người vợ và sởi lời cất lời: "Ô, kính chào quý khách, mời quý khách vào. Quý khách cần chỗ nghỉ ngơi hay cần một bữa cho no bụng, cần gì cứ bảo để chúng tôi phục vụ quý khách nhé." Người chồng cất lời: "Chúng tôi từ xa tới đây, đi đường dài nên vợ tôi đã thấm mệt. Đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ chân lại đây. Nhưng bây giờ bà hãy chuẩn bị cho chúng tôi thứ gì đó lót dạ cho đỡ đói." Bà chủ quán lại vồn vã, miệng vừa nói, tay vừa kéo hai vợ chồng người Nho Sinh vào trong. "Ôi giời ơi, ông bà đến thật đúng dịp. Hôm nay chúng tôi có sẵn rượu ngon và đồ nhắm tốt. Nào là thịt rừng tháo mà lựa chọn, nào nai, nào nhím, nào dúi, nào cây hương, nào rắn. Ui xội ôi, ngon hết sảy con mẹ bảy. Đêm nay ông bà có mà quên chết ông bà quên chết thôi. Ôi giời ơi, mấy dịp. Bây giờ Covid người ta chẳng có dám đi. Mình cứ đến đây, mình trốn vào đây, chẳng có cô nào nó vào được đâu mà sợ cơm. Covid thì cứ trò năm xị vô là nó lăn quay ra hết, cô bà cứ lo." trời mùa đông nhanh tối. Ăn xong bữa chiều thì mới chỉ vừa nhá nhem, nhưng bóng tối đã bao phủ khiến nhìn không rõ mặt người. Chủ quán sai bọn đầy tớ dọn sẵn giường chiếu để cho hai vợ chồng nghỉ ngơi. Càng về tối, cơn mưa càng nặng hạt. Nhưng khi những cánh liếp vừa hạ xuống được một lúc, thì ở ngoài đường có tiếng vọng vào:
"Bà chủ ơi, bà chủ, mai có bò không? Cho chúng tôi mượn về nhé, có bò không gãy?"
Bà chủ quán nói vọng ra:
"Có đấy, cứ qua mà mượn, có sẵn bò."
"Bò béo hay bò gầy?"
"Bò béo nhé." "Bò béo." "Bò béo nhé."
Bà chủ quán thản nhiên trả lời rồi dọn dẹp đi ngủ. Hai vợ chồng yên tâm trèo lên giường, bỏ cái tay nải ra gối đầu. Và rồi, sau một ngày dài bộ hành mệt mỏi, họ ngủ thiếp đi. Họ đâu ngờ rằng đó chính là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo, tức là những vị khách trông dáng vẻ có tiền hoặc giàu có. Còn bò gầy là những khách nghèo, khố rách áo ôm. Bọn cướp sẽ căn cứ vào ám hiệu của chủ quán mà quyết định sẽ hành động hay không. Đêm hôm ấy, vào khoảng canh hai, trong quán đã có mấy tên lực lưỡng lẻn vào từ lúc nào. Người nho sinh họ Lê vẫn còn mê man trong giấc mộng. Mấy chén rượu có pha thuốc mê làm anh chàng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì cả. Nhưng người vợ thì vẫn tỉnh táo. Sau khi quan sát động tĩnh, bọn cướp xông vào, ghi anh chồng thật chặt, trói giật cánh khỉu và nhét dẻ vào miệng. Chúng lôi anh đi sành sạch. Người vợ toan la lên. Thì tên cướp thứ hai đã giơ lưỡi dao sáng loáng. Thấy hắn sắp động vào nàng, nàng quỳ xuống lẩm bẩm:
"Thiếp cắn rơm cắn cỏ, thiếp lại ông, xin ông tha mạng cho, thiếp xin nhớ ơn trọn đời."
Tên cướp nghe giọng người vợ thì khoa ngọn đuốc vào mặt nàng. Thấy nàng còn trẻ và lại rất xinh đẹp, hắn bỗng thấy động lòng, vội dục:
"Thế thì đi theo ta, nhưng khôn hồn thì hãy ngậm mồm lại, hãy kêu lên một tiếng ta chém chết. Nhớ đấy, khôn hồn thì câm miệng lại."
Thế rồi, trong khi đi đường, tên cướp nghĩ ra được một kế để được chung chăn gối với người đàn bà có cặp mắt mắt rất đẹp và khuôn mặt rất xinh kia. Hắn định bụng sẽ gửi nàng ở nhà một người thủ hạ tín cẩn nhờ giấu kín cho. Sau khi đã giấu cô vợ, hắn trở về đưa đôi hoa tai ra trình cho đồng bọn và bảo là đã giết nàng rồi. Kể từ đó, tên cướp thường lui tới chỗ ở của cô vợ xấu số, mặc dù trong lòng nàng rất uất hận và đau khổ. Nhưng để giữ được mạng, người đàn bà ấy đành nhắm mắt tuân theo như một kẻ không hồn. Thỉnh thoảng, hắn cũng mang đến cho nàng ít quả cáp để lấy lòng. Lúc thì bộ xà tích, lúc thì mấy vuông lụa. Nhưng hắn thấy nàng không cười hay tỏ ra vui vẻ gì, cho nên hắn gằn giọng: ở với ta, nàng không lo gì đến cái ăn cái mặc, việc gì cũng có người hầu hạ chu tất. Nhưng nhất thiết nàng không được bước ra khỏi nhà, luôn luôn phải đóng cửa kín. Nếu cãi lời, ta giết nàng ngay tức thì, nghe rõ chưa? Mặc dù nàng vẫn giả vờ chấp nhận hoàn cảnh, nhưng trong lòng luôn phải cố nuốt những giọt nước mắt uất hận. Nàng không mở miệng nói gì, nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi việc của kẻ thù. Dần dà, nàng đã hiểu rõ mọi cách thức hoạt động của lũ cường bạo. Một hôm, sau gần nửa năm, việc tên cướp giấu nàng ở đây đã bị bại lộ. Ba ngày trước, tên xã trưởng gọi riêng hắn ra và gằn giọng: này, nếu anh không hạ thủ ngay con mụ ấy, thì kẻ lạ cả làng này sẽ cho anh xuống hang cùng với con mụ ấy đấy. Anh liệu mà xử sự nhé. Có chừng đấy. Từ trước đến nay, những tục lệ làng đặt ra, ai nấy đều phải tuân theo răm rắp. Tất nhiên, hắn cũng không thể ngoại lệ. Đêm hôm ấy, cơm nước xong xuôi, hắn đưa nàng lên núi. Hơn cả lần trước, lần này nàng van lại hắn rất thảm thiết. Nhưng bây giờ, trái tim hắn không còn lay chuyển nữa. Ôi, xin ông tha cho tôi. Ông muốn làm gì tôi thì làm, nhưng ông đừng giết chết tôi. Tôi còn trẻ, tôi sẵn sàng chịu ông. Ông muốn gì tôi cũng chịu hết. Nhưng xin ông tha mạng cho tôi. Ông đừng giết tôi. Tội nghiệp tôi. Xin ông đừng giết tôi. Tội nghiệp tôi lắm ông ơi. Xin ông thương lấy tôi. Hắn lạnh lùng quát bảo: nàng đừng van xin ta vô ích. Ta làm phúc cho nàng, cho nàng xuống suối vàng với chồng cho có bạn nhé. Không nói van xin gì nữa. Khi sắp đến miệng hang, người đàn bà bỗng nhiên vùng bỏ chạy. Nhưng hắn đuổi theo và bắt được ngay. Đúng vào lúc hắn đẩy nàng xuống hang. Hắn đẩy nàng xuống hang thì không ngờ nàng cũng kịp níu chặt lấy áo hắn. Và cả hai người cùng lăn tõm vào vực sâu. May mắn thay, nàng lại nhanh tay thả hắn ra và bám được vào một nhánh cây mọc chìa ở lưng chừng. Thế rồi người đàn bà ấy lần mò rất khó nhọc, cuối cùng cũng lên được khỏi miệng hang. Và nàng cứ nhắm hướng bắc, đi luôn một mạch không dừng. Lúc bấy giờ, dưới thời vua Lê Hy Tông, tất cả quyền hành đều nằm trong tay chúa Trịnh Căn. Hôm ấy, đoàn xa giá của chúa Trịnh đi qua cửa Đại Hưng. Khi đội tiền vệ vừa qua cầu, thì vợ của chàng nho sinh họ Lê xấu số từ dưới gầm cầu chạy vụt lên, quỳ ngay giữa đường cái. Đầu nàng đội một lá đơn, sụp lại trước kiệu và miệng kêu gào thảm thiết: thiện thiếp xin được kêu oan, thiện thiếp xin được kêu oan,
xin hãy cho tiện thiếp được giải bày nỗi oan khiên thấu tận trời xanh. Xin cho tiện thiếp được kêu oan, xin cho tiện thiếp được kêu oan nỗi oan khiên thấu tận trời xanh. Xin cho thiếp được kêu oan, xin cho, xin vui lòng.
Mặc dù bị quân lính dùng giáo mác xua đuổi, nhưng nàng nhất định không chịu thoái lui, chỉ sửa lại vành khăn trắng, rồi miệng lại vẫn kêu gào không ngớt:
tiện thiếp xin các quan, van lại các quan, nghìn lại các quan, tiện thiếp oan ức tay trời, xin cho được gặp chúa thượng, xin chúa thượng thương đến phận hè này, xin chúa thượng thương đến phận hè này, xin chúa thượng thương đến phận hè này.
Thấy có tiếng ồn ào đằng trước, chú Trịnh sai dừng kiệu, cho đòi khổ chủ đến và hỏi: có chuyện gì? Tại sao nhà ngươi lại cản đường ta và làm náo loạn lên như vậy hả? Có chuyện gì? Nói mau cho ta nghe. Cô vợ chàng nho sinh họ Lê xấu số vội kể hết đầu đuôi sự tình cho chú Trịnh nghe. Sau khi nghe tỏ câu chuyện, chú Trịnh nổi giận đùng đùng, lập tức rút thanh bảo kiếm, sai viên thám tướng Thạc Quận Công Lê Thị Hải mang ngay 2000 quân mã, đi gấp cả ngày lẫn đêm, tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật áp sát làng Đà Gia Thượng với lệnh tiền trảm hậu tấu. Thế rồi sau đó 2 ngày, có một thầy lang bán thuốc, vai đeo tay nải đỏ nặng trĩu, đi qua đỏ khuất rồi tiến vào làng Đa Giá Thượng. Chưa vào tới quán, bà chủ nhìn thấy vị khách mang tay nải to đùng, chắc là bỏ béo đây, liền chạy ra sởi lời mời chào như bổn cũ: kính chào quý khách, xin mời quý khách vào trong. Ôi chào ôi, quý khách cần gì thì cứ bảo, chúng em sẽ phục vụ quý khách tận tình, tới bến luôn. Vào đây, không có Covid đâu mà sợ. Thầy lang đưa tay nải cho bà chủ quán và dục: bà chủ cất giữ cẩn thận giúp tôi, rồi nhanh mang rượu thượng hạng ra đây, có thứ gì ngon cứ dọn hết ra, nhanh lên. Sau khi dục dã inh ỏi, rượu ngon và mồi nhắm được dọn ra, chỉ một chốc lát thầy lang đã uống tới say mềm, không còn nghe gì những tiếng trao đổi bò béo bò gầy giữa chủ quán với người ngoài cổng. Và vì thế, chưa đến lúc đi ngủ, thầy lang đã bị trói giật cánh khỉ, miệng bị nhét dẻ và bị điệu lên hang như những vị khách xấu số trước. Nhưng lần này, vừa sắp đến miệng hang thì một tiếng hô vang làm cho bọn cướp giật nảy mình.
Hô! Chú lên! Tất cả xông lên!
Từ bụi rậm xông ra một toán lính với mã tấu sáng loè, cởi trói cho thầy lang và trói hết lũ sát nhân lại. Rồi sau đó, từ 4 phía chân núi, 4 phía làng, tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ vang trời động đất của 2000 quân sĩ triều đình. Ngày hôm sau, khi quan quân kéo vào làng Đa Giá Thượng lục soát, người ta còn bắt được một quyển sổ ghi chép rõ từng năm một. Bao nhiêu bò béo, bao nhiêu bò gầy, bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu tiền và bao nhiêu đồ quý giá khác. Vì thế, cả làng đều bị triệt hạ. Nhà cửa, tre phe, cây cối đều bị san phẳng. Đất đai và ruộng vườn được phân chia cho cả tỉnh, mỗi làng được một mảnh ruộng con. Ngày nay, người ta vẫn còn gọi những mảnh đất ấy là ruộng kỳ tại. Cuối cùng, để an ủi các vong linh xấu số bị bọn cướp sát hại, chú Trịnh liền sai một toán quân sĩ đắp tre làm thang để xuống hang sâu, rồi thòng dây đưa hài cốt của những người vô tội lên để thiêu hóa. Về phần bọn cướp, gần như hết thảy đều bị án tử hình. Đàn ông bị chém ngang lưng, đàn bà thì một hạng bỏ rọ trôi sông, một hạng sung làm thị tỳ cho các nhà quan. Thật đáng đời cho bọn bất lương và cường hào ác bá, đã gây ra biết bao nhiêu tội ác đối với dân lành. Câu chuyện bò béo, bò gầy đến đây là kết thúc. Sao anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con nghe chuyện bò béo, bò gầy có thấy sợ, có thấy ghê không? Chừng có người tưởng tượng đến chuyện bò béo, bò gầy giống như chuyện ông du xe nằm mơ có bò béo, bò gầy, rồi con bò gầy nuốt bò béo nuốt bò gầy. Đây không liên quan gì đến chuyện ông du xe với lại giấc mơ bò béo, bò gầy. Nhưng mà bò béo, bò gầy là tiếng lóng của những dân anh chị. Ta biết là dân anh chị, những dân Tây chơi mà, ngôn ngữ họ có những tiếng lóng. Mà chỉ những dân trong làng, trong nghề với nhau thì mới hiểu được tiếng lóng nó nghĩa là gì. Như là dân hút chích thì có một tiếng lóng của dân hút chích, dân trộm cướp thì có tiếng lóng của dân trộm cướp, dân giang hồ thì có tiếng lóng của dân giang hồ riêng. Thì thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện bò béo bò gầy là một trong những chuyện cổ tích ra đời muộn nhất, dựa trên một sự kiện có thật xảy ra từ thập niên 1670 đến 1694, thời Thanh Khang Hy thứ 13, tại xã Đa Giá Thượng, huyện Gia Viễn, phủ Trường Yên, trấn Thanh Hoa, nay thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Với tên gọi trọng án bò béo bò gầy, hoặc là thảm án Đa Giá Thượng, từng được nhắc đến trong các bộ chính sử như là Đại Việt Sử Ký Tục Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu, vân vân. Vụ trọng án bò béo bò gầy gây rúng động cả An Nam Quốc thời bấy giờ, giống như là những đại án mà chúng ta nghe như là đại án Năm Cam chẳng hạn, rồi đại án gì đó Hải Bánh hay là Dung Hà gì hạn, rúng động cả Sài Gòn, cả Hà Nội, vân vân. Thời đó vụ trọng án bò béo bò gầy cũng rung động lắm, đến nỗi ngoài việc xử tử những tên hung ác, triều đình còn xóa bỏ luôn cả cái tên làng của cái xã này nữa. Cho đến nay, người ta vẫn căm phẫn trước sự tàn ác của phường Thảo Khấu, làng Đa Giá Thượng, mỗi khi nghe lại câu chuyện. Anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con vừa nghe câu chuyện có thấy điên lên không? Có thấy sao mà nó ác quá không biết nữa. Thế nhưng, đã 327 năm trôi qua, thưa anh chị em và các bạn, trong xã hội hiện đại, trong xã hội mà chúng ta đang sống ở đây bây giờ đây này, vẫn còn rất nhiều những con người có lối sống, có việc làm cũng tàn độc tàn ác, không khác gì bọn thổ phỉ làng Đa Giá Thượng thuở nào. Anh chị em và các bạn hẳn còn nhớ khi dịch Covid mới bùng phát hồi đầu năm 2020, qua truyền thông, qua báo chí, chúng ta phải rùng mình khi thấy nhiều người đã mất hết nhân tính khi thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng tại các bệnh viện để đóng gói như là hàng mới, rồi tuồn ra thị trường và bán cho người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều nơi còn không làm cả khâu vệ sinh và khử trùng số găng tay đã qua sử dụng đó, chỉ xử lý sơ sài rồi đóng vào hộp như là mới vậy. Rồi thưa anh chị em và các bạn, trong cơn bấn loạn vì dịch bệnh lại xuất hiện muôn vàn hình thức để mà trục lợi nữa. Tình hình càng khó khăn phức tạp thì nước đục béo cò. Xuất hiện nhiều con cò nó lợi dụng cái nước đục đó, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Trên nỗi đau của đồng loại, đạt được mục đích bất chấp phương tiện. Nhẹ thì chỉ là lừa đảo tiền bạc, nặng thì có thể gây mất mạng con người. Mà thưa anh chị em và các bạn, đâu chỉ riêng thời dịch bệnh, trên thực tế đã từ rất lâu câu chuyện thực phẩm tẩm ướp hóa chất độc hại, sử dụng kháng sinh, chất kích thích, chất tạo nạc bừa bãi trong chăn nuôi, rồi việc dùng hóa chất, thuốc tăng trưởng, thuốc sâu vô tội vạ trong trồng trọt không còn xa lạ với người tiêu dùng, mà đã trở thành một vấn đề rất phổ biến. Nó phổ biến đến mức mà người ta không còn thấy ngạc nhiên trước việc mà nông dân trồng rau hai luống, nuôi heo hai chuồng, sản phẩm an toàn thì để nhà dùng, còn sản phẩm chứa hóa chất độc hại thì mang đi bán kiếm tiền kiếm lời. Có lần tôi đi mua rau thì thấy người ta xuống và mua cái hàng rau mà nó cái lá nó rỗ, còn cái rau tươi rau thấy nhìn nó xanh tươi thì lại không thấy đến mua cả. Tôi tò mò, tôi hỏi mấy người đi chợ này, sao người ta lại mua cái rau này nó bị lỗ này, sao lại đi mua mà không mua cái rau còn tươi lành lạnh thế này. Tôi bảo ôi trời ơi chú ơi, không có biết gì, lấy vợ chưa? Bảo chưa, tôi ấy vợ tới giờ rồi, hỏi mãi chẳng có ma nào nó lấy. Bảo chú rốt như thế thì ma nào nó lấy chú. Bảo sao? Thì chị bảo cho tôi cách nào để tôi kiếm tí vợ. Chú nha, cái rau mà nó rỗ đó là rau mà sâu nó ăn. Mà rau mà sâu nó ăn có nghĩa là người ta không có xịt thuốc thì sâu nó mới còn sống mà nó mới ăn rau. Còn cái rau xanh kia đó là người ta xịt thuốc cho nên sâu nó chết. Mà sâu nó chết nó không ăn thì rau nó còn xanh. Vậy thì bây giờ chú chọn rau xanh hay là chú chọn rau rỗ? Bảo thường thì tôi chọn rau xanh. Đấy, cái chú dốt như thế này là ấy vợ nữa rồi. Nhìn rau xanh nhưng mà nó là xịt thuốc. Còn nhìn cái rau rỗ này đấy nhưng mà nó lại là rau không xịt thuốc, rau đó là rau mới ra rau sạch. Ráng học đi rồi mà lấy vợ. Tôi bảo chưa chắc. Cái lúc người ta đi về hết rồi, tôi mới hỏi mấy người làm vườn thứ thật, còn chút lương tâm, tôi mới kể câu chuyện tôi đi chợ ở sáng. Họ nói mới cười khà khà. Nó bảo khờ khờ như cha mà có khi lại còn đúng, khôn quá thì hóa lại ngố. Cháu có biết làm sao mấy cái lá này nó rỗ? Bảo sao vậy? Ra đây. Nó ra thì tôi thấy thằng bé nó đang cầm cái chổi trà nó đập xin vào cho mấy cái lá cho nó rỗ ra. Rỗ là do nó xịt thuốc sâu rồi, sạch rồi, nhưng mà trước khi đi bán thì nó lấy cái chè chổi hay lấy cái bàn trà nó đâm chọc nó rỗ ra để hai đứa nó úa là rau sạch. Cho nên chẳng có thằng nào là sạch hết, thằng sạch cũng không sạch mà thằng không sạch cũng không sạch luôn. Cỡ đó đó thưa anh chị em. Heo anh chị em thấy đấy, mới hôm trước tuần trước có 50 ký, tuần sau bán nó lên tới 60-70 ký, bảo sao vậy? Giê-xu cha, đúng là đi tù dốt quá. Mấy hôm trước là cho nó ăn nhiều vào, rồi chích nước vào, đẩy lên toàn là heo nước, không gì có gì đâu. Thưa anh chị em, cho nên khi mà hàng hóa mà đến tay thương lái, người ta lại thêm một lần nữa làm cho các loại thực phẩm ngập đủ các loại hóa chất. Tôi có ông bạn trung tâm vui, anh rất là cẩn thận và với giữ vệ sinh. Dừa, nguyên quầy dừa, nó chúng tôi thấy đưa lên bảo anh em uống, bảo sao không uống, bảo cái này nó không sạch. Rồi trước anh nghĩ sao sạch, bảo dừa mà người ta đưa tới là anh phải để ngoài cổng, sáng tới trưa mới ra lấy. Lấy xong rồi đưa về nhà đem lên phơi ngày nữa cho nó hết Covid, chưa xong đem vào trong nhà tắm lấy xà bông rửa rửa cái dừa, cái vỏ dừa cho nó sạch, rửa sạch xong đưa lên phơi lần nữa, sau đó là mới chặt ra uống nước, bỏ hết không nghỉ lấy gì hết, cùi không dám lấy, bỏ sợ nó tiêm vào trong đấy. Thưa anh chị, hôm đó chúng tôi được uống no nước dừa vì ông sợ không dám uống, chúng tôi gọi uống tật. Thưa anh chị em, thì có nhiều nơi còn mua sầu riêng non, rồi bơ non, chuối non về ngâm hóa chất cho nó nở và nó chín đều lên, tươi mãi không hư. Tết mua trộm quất hay là tắc gì đó về mà để tới 3 tháng vẫn còn tươi như thường. Ủa, lạ thật. Rồi rau, rồi củ ngâm, rửa qua hóa chất nó bóng bẩy lên, màu sắc đẹp, nhìn bắt mắt, thậm chí là tiếp tục lớn trong quá trình bày bán. Kể ra thì chắc 3 ngày cũng không hết những câu chuyện đó, thưa anh chị em. Việc sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán hàng hóa bẩn, thực phẩm bẩn, bất chấp đạo lý, đạo đức, sức khỏe và cả tính mạng của người khác, chỉ nhằm trục lợi cho cá nhân mình, cho gia đình mình, thì đã trực tiếp cũng như gián tiếp đầu độc và giết hại nhiều người, khiến cho nhiều gia đình phải lâm cảnh đau khổ, tán gia bại sản vì những căn bệnh nan y, bệnh ung thư rồi mất mạng. Chúng ta theo dõi báo chí, ngành y tế đang bị sờ gáy, từ thứ trưởng cho đến giám đốc bệnh viện rủ nhau ra tòa vì nâng giá thuốc lên, vì mua thuốc giả, thuốc ung thư mà cũng còn làm thuốc giả rồi ký giấy để cho người ta sản xuất cả hàng loạt như vậy. Rồi đầu cơ những thiết bị y tế, nâng giá bán, rồi để rác thải y tế nhập về rồi đem bán. Lương y như từ mẫu đâu bây giờ ra tòa nhiều quá. Đến thứ trưởng Bộ Y tế mà cũng còn phải ra hầu tòa. Rồi Bộ trưởng Y tế bây giờ về hưu rồi cũng bị lôi cổ ra để hỏi những cái chuyện mà lúc còn đang làm Bộ trưởng Y tế đã xử lý như thế nào, để bao nhiêu người dân phải khổ như thế. Thưa anh chị em, những con người như vậy có khác gì những tên thổ phỉ đại gian đại ác giết người hàng loạt ở làng Đai Giá Thượng khi xưa? Thưa anh chị em và các bạn, hỏi rằng là tại sao lại như thế? Thưa, đơn giản là vì họ không có lòng thương xót. Nếu họ có lòng thương xót, họ có đành làm như thế hay không? Nhưng mà vì họ chưa đón nhận lòng thương xót của Chúa, chưa cảm nhận được Chúa thương xót mình, cho nên cũng chẳng biết xót thương ai cả. Chỉ lo cho quyền lợi của mình, chỉ lo cho tư lợi của mình, chỉ lo cho mình, gia đình mình vinh thân phì gia, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương tiện, miễn làm sao mình đạt được mục đích là có tiền, rồi có quyền, rồi có chức, và cứ thế cứ thế. Thưa anh chị em, có nhiều khi ta sốt ruột ta hỏi, thế thì tại sao chứ không để cho mấy thằng cướp này nó chết hết đi, những người mà làm điều gian ác chết hết đi? Có người ta bảo là bây giờ cứ thâm nhũng là bắn bỏ hết đi, và nếu bắn bỏ hết thì còn ai mà làm việc nữa. Vì nếu mà Chúa mà cũng như ta thì không có còn một ai trên trái đất này. Vì Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một sự thật rất là phũ phàng, đó là không có một người lành, dẫu một người cũng không. Không có một người lành, dẫu một người cũng không. Chúng ta đều là những tội nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nhắc nhở chúng ta là những tội nhân, và tôi cũng là tội nhân. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Cho nên lòng thương xót của Chúa khoan giãn, kéo dài. Chúa nói với Faustina, ta kéo dài thời gian của lòng thương xót để cho người ta có cơ may quay trở lại, để cho những tướng cướp như là Bạch Hải Đường, như là Điền Khắc Kim, như là Năm Cam, như là Hải Bắn, như là Phước Tám Ngón, như hay là Dung Hà có cơ may mà trở lại. Mà họ không trở lại thì tử hình hết trơn rồi đó. Chúng ta thấy pháp luật mà đâu có thể khoan giãn được nữa. Thế thì chúng ta đang sống những ngày mùa vọng, mùa đợi chờ mong. Hỏi rằng ai mong, ai đợi, ai chờ? Ta cứ nghĩ rằng là khi ta hát trời cao hãy đổ sương xuống là mình đang khát, đang mong, đang đợi, đang chờ Chúa. Nhưng mà hết mùa vọng còn mong không? Hết mùa vọng còn đợi nữa không? Hết qua mùa Giáng sinh còn chờ nữa không? Dạ thưa cha, cũng có, cũng mong, cũng đợi, cũng chờ. Nhưng mà mong tiền, đợi quyền và chờ tiền. Chỉ có tiền, có quyền, có danh, mình mong, mình đợi, mình chờ thôi. Còn Chúa thì cất đi, bỏ vào tù, khóa lại, sang năm bày ra lại, chơi cao hay đổ sương xuống. Đấy, thưa anh chị em, giống như những năm này năm kia đó, mình cứ khai mạc làm rầm rộ lên, sau đó thì lại cất vào tủ, chẳng nói gì trong suốt năm, đến khi bế mạc có khi cũng lặng lẽ, không biết hết năm lúc nào, bế mạc lúc nào nữa. Cho nên Chúa khoan giãn để cho ta có cơ hội, cơ may mà quay trở về. Chúa mong, Chúa đợi, Chúa chờ. Con người ta mong đợi chờ tí xíu thôi, còn Chúa vẫn ngóng ngóng đợi chờ. Đợi cứ người ta cứ hỏi tôi chứ, cha đang chờ, đang mong cái đợi gì? Bảo tôi đang mong, đang đợi, đang chờ ốc đảo lòng thương xót Chúa được thành hình, mong lắm. Bảo mong chờ đến bao giờ? Tôi cười bảo chắc chờ đến tận thế. Với những hoàn cảnh như thế này chắc chờ đến tận thế. Đó là câu nói giỡn, nhưng mà thực tế là ai chờ đến tận thế? Chắc chắn tôi không chờ đến tận thế đâu. Tôi tin rằng sẽ có ngày không lâu đâu, ốc đảo sẽ mọc lên. Nhưng mà Chúa vẫn đợi chờ ta cho đến tận thế. Chúa vẫn cứ mãi hát, chờ con chờ đến bao giờ, mây thu thuyền đã xa bờ. Chúa cứ chờ hoài, Chúa cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Chúa ngóng ngóng như là người cha đứng cửa chờ đứa con hoang đàng trở về. Hơn 2000 năm Chúa đợi, Chúa chờ. Chúa đến trần gian rồi đi gõ cửa từng nhà, chẳng ai mở cửa tiếp đón. Như thành Jerusalem đóng chặt hết cửa để Chúa phải ra hang Bethlehem. Bây giờ thì người ta cứ thích làm hang đá theo kiểu tân thời, đó là những ngôi nhà, những ngôi biệt thự, những ngôi nhà cổ, rồi Chúa nằm bên, chắc tôi nghĩ phải nằm bên ngoài. Nằm bên ngoài thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn nếu mà Chúa nằm bên trong ấy, thì còn đâu hang bỏ lửa nữa, thì nó thành biệt phủ, thành biệt thự rồi. Nhưng mà hình ảnh mà hang bỏ lửa với mái lá với lại rơm thì nó vẫn tác động mình mạnh hơn. Còn cái kia thì nó cho thấy là hai cái khuôn mặt nó khác nhau, hai cái hoàn cảnh, một là quá giàu hay là quá nghèo. Phải ở bên lề, tôi nghĩ là phải bên lề cái mái hiên của cái ngôi biệt thự đó, chứ nếu mà lọt bên trong thì hỏng rồi. Hồi đó đâu có ai cho Chúa lọt vào bên trong, Chúa mới phải đi ra hang bỏ lửa Chúa ở đó chứ, phải không? Thế thì Chúa vẫn đợi, vẫn chờ. Chứ còn nếu không thì tiêu hết, giống như là những cái người mà gian ác ở trong câu chuyện của làng Đa Giá Thượng ngày xưa vậy. Chú Trịnh đến ra lệnh giật sạch tan cả cái làng luôn, giết không còn ai và phá hủy luôn cả cái ngôi làng, không còn vết tích nào cả. Thì câu chuyện Đại Hồng Thủy, Noel chẳng hạn, câu chuyện cả làng Sodoma bị thiêu hủy, ngày hôm nay lòng thương xót Chúa không muốn làm chuyện đó. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ con người ta quay trở về. Hôm nay đã là Chủ nhật thứ ba mùa vọng hơn rồi, tuần tới là thứ tư mùa vọng rồi, tuần sau là bắt đầu mừng Giáng sinh rồi. Hôm nay ngày 16, thứ 6 tuần sau là 24, thứ 7 là 25 rồi, còn một tuần nữa thôi. Anh chị em nghe câu chuyện này, chị em tự hỏi coi là tôi có mong đợi chờ Chúa đến cứu vớt tôi khi tôi đang sống trong vũng tội như là những tên cướp làng Đa Giá Thượng ngày xưa hay không? Mà nếu tôi không tỉnh thức, không quay trở về thì cái ngày đó mà Chúa đến sẽ là ngày kinh hoàng, ngày tận thế cuộc đời của tôi. Giống như là sáng nay mới gặp mấy anh em giáo điểm tin mừng hỏi thăm ông Tròn, ông mất sau, bảo ông nhanh lắm ra, buổi chiều tụi con còn đang ngồi chơi với nhau, ông còn đi chăn trâu, chăn bò ở ngoài đồng để kiếm thêm thu nhập COVID này. Rồi tối nằm ngủ thấy ông dậy dậy rồi bà sờ tay lạnh ngắt, anh thức thì ông đi rồi, đang khỏe, đang bình thường mà đi rất là nhanh như thế. Thì liệu mà nếu ta không tỉnh thức, nếu ta không trở lại mà Chúa gọi ta lúc mà ta còn đang làm tên cướp ở làng Đa Giá Thượng thì sao? Lúc ta còn đang là đứa con hoang đàng mà chưa quay trở về thì sao? Chứ bảo không được trách ta nhé, ta đã nói cha Long kể bao nhiêu câu chuyện cổ tích rồi mà nghe quá rồi mà vẫn không trở về đấy nhé. Có người còn góp ý cha chuyện cổ tích thì nếu mà có câu chuyện nào thì cha làm nhân vật đó đi. Ví dụ có ông vua ông quan thì công chúa gì đó, cha làm ông vua ông quan ông chúa cho chúng con coi đi. Bảo khổ quá, có mình tôi vừa làm hết mọi chuyện, vừa quay phim, vừa dàn dựng, vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, vừa làm trang phục nữa, lấy đâu mà ra động cụ nữa. Bảo nhưng mà con góp ý vậy, bảo giá mà bạn về đây bạn làm phụ tôi thì hay quá. Có mình cắm bông cũng có, mua hoa để làm có mình xoay như trong chóng. Nhưng mà chú bảo nhé, ông đã kể bao nhiêu câu chuyện cổ tích rồi đó, hôm giờ nghe bao nhiêu chuyện nữa. Có người bảo cha con thấy, tôi tưởng là kể cho các em thiếu nhi thôi, mới đồ làm thì anh em cũng làm cho các em nó vui. Và thôi nhưng mà cũng nên thêm cái đuôi lòng thương xót Chúa, mà cái đuôi đó mới là cái quan trọng. Cái món ăn trên là khai vị thôi, món chính là cái kết. Trận chung kết mới là trận quan trọng chứ. Còn đá, đang đá với Lào, với đá gì cứ vỗ tay hoan hô thì ăn thua gì. Chung kết có thắng được hay không mới là quan trọng, chứ còn thắng Lào, thắng Malaysia thì chưa ăn thua gì cả. Thắng hết rồi cùng vô chung kết thua thì cũng như không. Thì cái kết của cái câu chuyện rút ra từ bài học nào đó mới là cái điểm chính yếu. Thì có mấy người bên Mỹ, các anh bảo chà, nghe mấy câu chuyện cổ tích lòng thương xót Chúa thấy đã thiệt đấy. Đúng rồi, anh gọi là câu chuyện cổ tích lòng thương xót Chúa. Chuyện cổ tích lòng thương xót Chúa. Mà có những người bảo cũng hay cha, có những câu chuyện con chưa biết. Ví dụ như là vừa rồi nói chuyện về nợ như chúa trộm. Thực sự con đang là nợ như chúa trộm mà con không biết là tại sao gọi là nợ như chúa trộm. Và tôi cũng nợ như chúa trộm ấy này. Làm được cái ốc đảo lòng thương xót Chúa là trở thành nợ như chúa trộm thôi. À bây giờ mới biết. Hoặc là tháng 11 có vành khăn xô và không biết hay thật tự nhiên có vành khăn xô, tại sao lại gái thì thế này, con trai như thế này, để tang như thế này. À, chuyện sự tích con muỗi chẳng hạn, con gì đó, con tắc kè thạch sùng gì đó, thạch sùng. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mình có lòng thương xót, khao khát thì chúng ta sẽ mong ước cho nhiều người biết đến lòng thương xót và nhìn đâu cũng thấy lòng thương xót. Giống như người yêu, chung quanh đây đâu cũng là em, cái bài hát gì đó, nhìn chung quanh đây đâu cũng là em, thấy ai cũng là em cả. Thì nếu mình có lòng thương xót thì mở miệng ra thấy lòng thương xót, mở mắt ra cũng thấy lòng thương xót, mở miệng ra là nói lòng thương xót và suy nghĩ lòng thương xót, cũng nghe về lòng thương xót, cái gì cũng lòng thương xót hết. Mà như vậy thì thưa anh chị em, Chúa nói ai tôn sùng lòng thương xót của ta, ai loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi, giờ kết. Không phải như là những tên cướp Bạch Hải Đường hay là Đa Giá Thượng, mà giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Bạn muốn đi trong bình an hay muốn đi như những tên cướp Đa Giá Thượng thời xưa? Lựa chọn đi. Hẹn gặp bạn tuần sau.